Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2023, thứ sáu trong tuần thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 15 đến câu 26. Bấy giờ, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ." Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ, các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi." Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào đó ở. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được thuật lại rằng, có một con đại bàng ganh tị với một con đại bàng khác, vì con này bay cao hơn nó. Một hôm, con đại bàng ganh tị gặp một xạ thủ. Nó xúi anh ta bắn hạ đối thủ của nó. Chàng xạ thủ đáp: "Được, nhưng tôi không có tên." Con đại bàng nhổ một cọng lông cánh đưa cho chàng xạ thủ làm tên, nhưng chàng bắn hụt. Vì quyết tâm hạ đối thủ của mình, con đại bàng ganh tị lại nhổ thêm một cọng nữa, rồi một cọng nữa, cho tới khi hai cánh nó trụi hẳn. Nó không bay được nữa, chàng xạ thủ không bắn được con kia, nên bắt lấy con đại bàng trụi cánh về làm thịt. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta thấy rằng, chỉ do ganh tị về tài năng của con khác, nên con đại bàng ganh tị đã tìm đủ mọi mưu mô để hại con đại bàng kia, và cuối cùng phải chịu hậu quả thật nặng nề. Bài tin mừng hôm nay cũng đề cập đến lòng ganh tị hay đố kỵ của một số người trước hành động trừ tà của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ trừ một quỷ câm, dân chúng phản ứng 3 cách khác nhau. Nhóm thứ nhất, đa số ngạc nhiên, nghĩa là thán phục. Nhóm thứ hai xuyên tạc rằng, Ngài đã dựa thế quỷ vương Beelzebul để trừ quỷ nhỏ. Nhóm thứ ba nửa tin nửa ngờ, nên muốn có một dấu lạ từ trời, để chứng nhận Chúa Giê-xu chính là người mà trời sai xuống. Như vậy, nhóm hai và nhóm ba đã không chấp nhận quyền năng của Chúa. Lòng ganh tị đã làm họ bị mù quáng. Chẳng những họ không nhận ra ý nghĩa việc Ngài trừ quỷ, mà còn xuyên tạc rằng Ngài làm như thế là dựa vào sức quỷ vương. Lòng ganh tị hay đố kỵ không chỉ xuất hiện thời Chúa Giê-xu, nhưng còn xuất hiện ở mọi thời đại. Trong cuộc sống, hầu như khó ai tránh được cảm giác ganh tị hay đố kỵ. Sự ganh tị thực sự có thể hủy hoại tình cảm, là rào cản tiến sâu vào các mối quan hệ xung quanh. Một số dấu hiệu chứng tỏ chúng ta đang đố kỵ, đó là chúng ta liên tục so sánh bản thân với bạn bè hay đồng nghiệp và nghĩ về khuyết điểm của mình. Hoặc chúng ta đang yêu ai đó và không thể chịu đựng việc người ấy tiếp xúc hay nói chuyện với các đối tượng khác. Hơn nữa, đối với người môn đệ Chúa, sự ghen tị còn thể hiện ở việc chúng ta không hài lòng với những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta cần dẹp bỏ sự ganh tị và chấp nhận khả năng của người khác. Muốn làm được như thế, chúng ta phải nhìn lại mình và thừa nhận là mình có đố kỵ và muốn xua tan sự đố kỵ đó. Và chúng ta cũng cần hiểu rõ tại sao mình lại bắt đầu có những cảm xúc như vậy. Hơn nữa, chúng ta nên tạ ơn Chúa vì những gì Chúa đã ban cho mình, và nên tự hào về công việc của mình dù có cực nhọc. Nhờ nhận ra những giá trị tốt đẹp nơi mình mà Chúa đã trao và hết lòng theo đuổi mục tiêu và sở thích của mình, chúng ta sẽ bớt ganh tị với những gì người khác đang làm hay người khác có. Chúng ta cần luyện tập hàng ngày để mỗi ngày hoàn thiện hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cố gắng dẹp bỏ tính ghen tị, để chúng con sống chan hòa hơn với mọi người và biết sống cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã ban cho chúng con. Amen.
Con yêu Giê-xu nên con noi gương Chúa luôn nhân từ. Con yêu Giê-xu nên con vui tươi dù đời sông tố. Con yêu Giê-xu nên con ghi tâm điều dân Chúa dạy. Con yêu Giê-xu nên con quyết thực thi trọn chữ. Một điều dân mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu. Dạy con một điều gian mới.